Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 11 với đề tài Chúa Cứu Thế là nền tảng duy nhất, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 3, từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 3, từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây cất trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý, để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô xác nhận ông và A-bô-lô là những người như thế nào trong nhà Chúa? Và con dân Chúa được ví sánh như những gì? Điều đó có nghĩa gì? Câu 9. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô khuyến cáo điều gì trong câu 10? Bạn sống thế nào trước lời khuyến cáo đó? Câu hỏi thứ ba. Nền móng duy nhất mà Phao-lô lập có ý nghĩa gì? Câu 11. Câu hỏi thứ tư. Ví dụ về các loại vật liệu dùng để xây dựng và kết quả sau khi thử nghiệm bằng lửa mang ý nghĩa gì? Được cứu, song dường như qua lửa là gì? Câu 12 đến câu 15. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô xác nhận ông và A-bô-lô là những người như thế nào trong nhà Chúa? Và con dân Chúa được ví sánh như những gì? Điều đó có nghĩa gì? Câu 9. Chúng tôi trong câu 9 là nói đến Phao-lô và A-bô-lô. Phao-lô cho biết, ông và A-bô-lô chỉ là người phục vụ Đức Chúa Trời và là bạn đồng lao của nhau. Công việc của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự tham gia của nhiều người có ân tứ và tài năng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa được ví sánh như nông trại và họ cũng được mô tả như nhà hay đền thờ của Đức Chúa Trời. Côrintô thứ nhất, chương 3, từ câu 16 đến câu 17. Điều đó nói lên Đức Chúa Trời là chủ của nông trại và ngôi nhà, nơi cả Phao-lô lẫn A-bô-lô đang làm công. Phao-lô muốn nhắn nhủ với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: xin đừng ai tôn cao ông hay Apollo lên địa vị làm chủ, mà chính Đức Chúa Trời mới thực sự là chủ của hội thánh. Hai ông chỉ là những tôi tớ phục vụ Đức Chúa Trời mà thôi. Bài học áp dụng thứ nhất là tôi tớ Chúa. Chúng ta cần nhớ mình chỉ là tôi tớ phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không phải là ông chủ trong hội thánh, để không có suy nghĩ hay hành vi nào làm tổn hại đến nhà Chúa. Đồng thời, chúng ta cần thấy được trách nhiệm phải tích cực gieo giống tốt trong lòng con dân Chúa để giúp họ trở thành những người trưởng thành thuộc linh, có ích cho công việc nhà Chúa và sống tôn cao danh Chúa. Thứ hai, là con dân Chúa, chúng ta cần nhận thức rằng các nhà lãnh đạo hội thánh chỉ là tôi tớ được Chúa dùng để gây dựng hội thánh, mà Đức Chúa Trời mới thực sự là chủ của hội thánh. Biết được điều đó giúp chúng ta không thần thánh hóa người phục vụ, mà chuyên tâm hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự phục vụ. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô khuyến cáo điều gì trong câu 10? Bạn sống thế nào trước lời khuyến cáo đó? Phao-lô được Chúa kêu gọi trên đường Đa Mách. Kể từ đó, ông trở nên vị sứ đồ cho dân ngoại. Chẳng những Chúa kêu gọi mà còn ban ơn để ông thi hành chức vụ có kết quả. Chúa đã dùng ông thành lập nhiều hội thánh địa phương trên nền Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong đó có hội thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô tuyên bố, ông đã lập nền như một người thợ khôn ngoan, xây dựng một nền tảng vững chắc cho hội thánh. Phao-lô làm được điều đó là bởi ơn của Đức Chúa Trời ban cho ông. Philip chương 4 câu 13. Tuy nhiên, Phao-lô khuyến cáo: nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Nghĩa là mỗi người ấy phải hết sức cẩn trọng trong sự phục vụ bằng những giáo lý thuần chánh và nếp sống đứng đắn để gây dựng hội thánh đáp ứng các chuẩn mực của Đức Chúa Trời, xây dựng trên nền tảng là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì không một ai có quyền bất cẩn, gây chia rẽ, xáo trộn bằng những việc làm thiếu suy xét hoặc bằng những giáo lý sai lạc. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta phải nhờ ơn Chúa để đời sống đức tin của chính mình, gia đình mình và hội thánh đứng vững trên nền tảng Chúa Cứu Thế Giê-xu và tiếp tục phục vụ trong tinh thần gây dựng, đem ích lợi cho nhiều người. Thứ hai, chúng ta phải xây dựng hội thánh bằng những giáo lý thuần chánh và nếp sống đạo đúng đắn, hầu qua đó con dân Chúa sống đúng mục đích của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, tại sao chỉ có Chúa Giê-xu là nền tảng duy nhất cho hội thánh? Câu 11, Phao-lô đã rao giảng cho người Cô-rinh-tô biết Chúa Cứu Thế là đấng duy nhất mà họ có thể nhờ cậy để được giải cứu ra khỏi tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Đức Chúa Trời đã chỉ định Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho thế gian, thì chẳng ai khác có thể bình đẳng với Ngài được. Chẳng có một vị giáo chủ tôn giáo nào khác lại có thể chết thay cho tội lỗi của chúng ta, và cũng chẳng có một người nào khác có thể từ cõi chết sống lại ngoại trừ Chúa Cứu Thế. Chính Chúa Giê-xu đã từng tuyên bố rằng: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng chương 14 câu 6. Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường duy nhất để con người nhờ đó mà nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngoài Ngài, chúng ta sẽ không tìm thấy được hy vọng cho mình. Nên Phao-lô khẳng định, Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là nền tảng duy nhất của hội thánh. Bài học áp dụng. Xin đừng ai đặt nền tảng đức tin của mình trên con người, tổ chức hay công việc. Hãy đến với Chúa Giê-xu là nền tảng duy nhất, và cũng hãy hết lòng rao truyền Chúa Giê-xu cho nhiều người. Câu hỏi thứ tư. Ví dụ về các loại vật liệu dùng để xây dựng và kết quả sau khi thử nghiệm bằng lửa mang ý nghĩa gì? Được cứu, song dường như qua lửa là gì? Câu 12 đến câu 15. Phao-lô tiếp tục nói đến người xây dựng, trong đó có các nhà lãnh đạo hội thánh lẫn con dân Chúa. Chúng ta có thể xây cất trên nền tảng Chúa cứu thế bằng các vật liệu bền chắc và có giá trị như vàng, bạc, bảo thạch, tức bằng các giáo lý đúng đắn và sống một cuộc đời trung kiên với chân lý, hay xây cất bằng các vật liệu dễ bị tàn rụi như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, tức là những giáo lý sai lạc hoặc lối sống mâu thuẫn với lời dạy của Chúa. Mỗi người có quyền quyết định loại vật liệu xây dựng trên nền đã thiết lập. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm của lửa trong ngày cuối cùng sẽ xác định phẩm chất thật của chúng. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúa sẽ đánh giá phần đóng góp và tính cách chân thật của công việc từng người. Lửa của Chúa sẽ thử nghiệm công tác phục vụ của mỗi cá nhân. Căn cứ vào kết quả, Đức Chúa Trời sẽ quyết định ai là người trung thành với những lời chỉ giáo của Chúa Giê-xu, công việc khi thử nghiệm qua lửa mà còn lại, tức là sự phục vụ đem lại lợi ích cho nhà Chúa, thì sẽ được ban thưởng. Phần thưởng không phải là sự cứu rỗi, vì đó là một món quà Chúa đã trao tặng miễn phí, nhưng là phần thưởng cho mức độ trung tính của sự phục vụ. Còn việc làm bất trung hay thấp kém sẽ không được tính và sẽ không có phần thưởng. Tuy nhiên, người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy, có nghĩa là người xây trên nền tảng của Chúa, nhưng bằng những công việc vô ích, ảnh hưởng xấu đến hội thánh, sẽ được cứu, nhưng được cứu trong đường tơ kẻ tóc, giống như những người được cứu thoát khỏi một căn nhà đang cháy mà thôi. Tất cả tài sản bao gồm công trình, thành tựu của họ đều bị cháy hết. Họ bị mất phần thưởng mà đáng ra phải được. Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho chúng ta ngày nay về sự phục vụ của mình. Bài học áp dụng qua ánh sáng của lời Chúa, là tôi tớ hay là con dân Chúa, chúng ta thấy có một sự nối kết giữa hiện tại và tương lai. Khi chúng ta đặt đức tin mình trên nền tảng là Chúa cứu thế và xây dựng trên nền đó bằng đời sống với những việc làm có giá trị còn lại đời đời, thì chúng ta được phần thưởng. Ngược lại, nếu chúng ta xây dựng trên đó bằng đời sống với những việc làm vô giá trị, thì mất phần thưởng. Và sự cứu rỗi không mất, nhưng vô cùng đáng sợ. Những người đi trước đã xây dựng cho bạn một nền tảng đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, và bạn đang xây dựng trên nền tảng đó bằng vật liệu gì? Phao-lô xác nhận, ông và Apollo chỉ là tôi tớ của Đức Chúa Trời và là bạn đồng lao của nhau, được làm việc trong môi trường của hội thánh. Chính Đức Chúa Trời mới thực sự là chủ của hội thánh. Chúa đã dùng ông để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho người Cô-rinh-tô, giúp họ lập trên nền tảng duy nhất là Chúa cứu thế. Phao-lô làm được điều đó là nhờ ơn Chúa ban. Giờ đây, ông nhắc nhở từng con dân Chúa, từ tín hữu đến các nhà lãnh đạo hội thánh, phải hết sức cân nhắc và cẩn thận trong công tác phục vụ Chúa, để góp phần cho hội thánh được tăng trưởng tâm linh, hầu cho trong ngày đoán xét của Chúa cứu thế, ai nấy đều nhận được phần thưởng Chúa ban cách vui mừng. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 9 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 12 với đề tài Phe đảng do thiếu hiểu biết trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.